Chúng tôi nói rồi quý vị nghe rõ không? Nó đơn giản lắm, quý vị biết rồi. Nó chỉ cần cái là hít một chút là chúng ta đi thay con đường rồi. Cho nên hỏi là tại sao tu hoài không thành? Nó thành hay không là do cái điểm đó, chứ không phải nó thành hay không là do thời gian. Nó thành hay không tức là do cái mức độ tự đi sai nhiều cái đó. Cho nên quý vị thấy bây giờ khi mà khoa học người ta tiến bộ thông minh lên là nó tính rằng một cái chiếc vệ tinh ở trên không gian nó bay bao lâu không cần biết, nhưng mà bắt đầu khi mà từ một cái mặt trăng hay là từ ở đây người ta phóng một cái vệ tinh khác á, người ta tính tới một cái thời gian á đi 10 năm nó không sai một phần ngàn của một giây. Tức là một giây là mình nghe tích tắc là một giây, mà 10 năm sau người ta tính cũng không sai là một phần ngàn của một giây. Như vậy là hai cái hành tinh này á, hai cái vệ tinh này nó cũng ráp vào nhau để nó gặp nhau giữa không gian. Nếu mà chỉ cần tính hai trong vòng một giây á, là hai cái này nó đi kéo ngoe lẫn nhau là trở thành tôi gọi là quang tài vũ trụ, nó bay vào đó mà không gặp lẫn nhau. Như vậy thấy là mình tính cái đó thấy rõ ràng á, mình thấy khoa học nó đơn giản nhưng mà nó rõ ràng nó dễ, nhưng mà thật sự trong đường đạo nó vẫn có một cái tích tắc như vậy đó. Tức là chỉ trong vòng một tích tắc, một sát na biến dị tâm thức, chúng ta không còn là một phật tử, trở thành người tà đạo. Một cái vị mới rồi đó, để mà mình biết là mình tu nhưng mà mình vẫn phải cảnh giác, và mình tu mình thấy là mình phải biết được tại sao mình không tiến, mình biết tại sao mình tu hoài không thành. Trên thân mình tưởng là pháp môn nó không hay, hoặc là con đường cũng rõ ràng, nhưng mà chúng tôi xác nhận rằng con đường rất rõ ràng, nhưng mà đi không cái chuyện nó rất là quan trọng. Cũng như là chúng tôi nói vậy nghe này, có họ bác con trai á, họ bác con trai là một pháp môn rất tối diệu, nhưng mà thực hành đúng hay không á, nó còn và quý vị đang họ pháp pháp quan trai này á, nó thật sự là đúng giới hay không? Ngay cả bản thân quý vị đang ở trong trình độ nào, tâm tư cao cửa nào để xác định rằng pháp môn pháp quan trai này trở thành tuyệt đối thì cái đó mới là vấn đề quan trọng, chứ không phải là pháp môn. Chứ còn cái việc mà sáng rồi mình lên rồi mình đọc kinh rồi là các hòa thượng truyền giới của mình nói con xin thọ giới thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám cho nên chọn ngày 24 giờ đêm xin giữ không tái phạm thì mô vật thì mình cũng cần phật không. Rồi Phật không ngồi cũng kêu cũng dùng rồi không dùng thì cũng kêu lần nhận đầu thôi. Nhưng mà làm hay không, mà làm đúng hay không là việc đó còn Phật khác lại. Rõ ràng vậy thôi. Và suốt trong 24 giờ này chúng ta khác lại là chúng ta có giữ được tâm niệm như nếu không thì rõ ràng mình thấy mình không dám lãnh cái chuyện đó mình. Không dám lãnh, không dám lãnh được. Cho nên nhiều khi mình nói là 24 giờ đó con trai nhưng mà mình làm có nửa. Nửa đường thôi. Ở đây mình nói đến cái pháp thứ tư đó là cái pháp bất hòa pháp hạnh này mà bất hoại đó, và chỗ tu hành kiên cố rồi chúng tôi muốn nói lại chỗ đó là khi nào mỗi người đạt được cái mà cái ngôn ngữ của mình, tức là trong đó nó có tạo nên cái niềm tin trí tuệ của mình rồi thì quý vị đạt được cái pháp bất hoại. Và cái pháp thứ năm á là được hiện tri thức bất hoại không lừa dối lẫn nhau. Cái này là quan trọng đó, tức là bằng cái tâm này để mà có thể biết rằng khi mà chúng ta tu á thì chúng ta cần không phải là chỉ có mình tu được, mà chúng ta cần có những người xung quanh, bạn bè mình, thầy mình, thầy sáng bạn lành của mình thì mình cũng có thể tu hành được tốt đẹp rồi. Mà nếu mà chúng ta nói cái lời nói của mình và không có bị lưỡng thì ta hiện ra được công đức thứ năm ấy là được hiện tri thức bất loại. Hiện tri thức ở đây là những bạn lành của mình, cái bạn lành này họ cùng mình, tức là họ đưa mình đi trên đường sinh tử, nhưng mà họ chỉ dạy cho mình và hướng dẫn mình thoát khỏi các ác pháp. Và các vị biết đó, cái người tu á giống như cây cao chúng ta có câu là ăn cơm á phải có canh, tu hành phải có bạn. Nếu mà mình tu một mình á thì mình dễ rơi vào cái thế thứ hai, tức là chúng ta bị tu sai mà không hay, và khi nào mình buồn chán không có người thích đợi cho mình. Và nói vậy là cũng nghĩ rằng ngay cả người tu chứ không phải là các phật tử ở nhà, các phật tử lập gia đình nó đã thành rồi, nhưng mà cũng có vị sư hay là các vị thầy ở trong chùa tu một mình cũng là vấn đề khó khăn, vấn đề rất là khó khăn ở đây cái điều thứ nhất. Các bạn bây giờ chúng tôi ở một mình cái chùa thì chúng tôi muốn làm gì là rồi, mà nếu chúng tôi sai phạm nữa hôm nay mà cầu tài mình không ai khiến mình, các quý vị thấy rõ ràng nó sinh ra thế nào không? Và khi nào mà chúng ta tự chủ mình á, tức là thường thường con người của mình cũng có một cái đặc biệt á là mình khắc khe cái kẻ khác, nhưng mà thường thường là tha thứ mình, mình tha thứ mình cho nên mình có lỗi thì nó không kệ, lỡ lần rồi không kệ bỏ qua. Mà cái kệ đó, cái kệ này nó không có kệ khác, quý vị thấy nhiều cái kệ càng ngày nó càng cao nha. Nếu mình cắt một cái kệ mình thấy mình thấp, mà hai cái kệ nó cao hơn, mà 10 cái kệ rõ ràng mình đã bị quá xa rồi. Cho nên người ta cũng kỳ á, và tính nhất là vấn đề người ở một mình nữa mà tu tập. Thì nếu giờ mình không biết cái môn đó mình tu, mình không biết á, lỡ mình tu sai mình cứ đi sai hoài, không có người kế bên nữa thì nhắc nhở mình. chứ không phải là quý vị thấy bởi vậy trong luật nó có một câu á là hổ đi sơn á là hổ bại tăng mà đi đúng á là tăng tài. Con hổ á quý vị thấy nó mạnh dạn nè nhưng mà nó rời khỏi cái rừng nó trở về thành phố là nó bại nè. Con hổ là một chúa sơn lâm nhưng mà bây giờ nó làm thử nghiệm mình rồi đó ra tự nó đi cúng cơm nha chạy đâu khỏi mà nó biết đó. Mặc dù ở tại cái rừng nó trở thành một chúa sơn lâm gầm thét làm ai cũng sợ nhưng mà khi nó rời rừng thì đừng có mình cũng giống vậy đó. Một cái vị tăng quý vị thấy đầy đủ là quay đi đầy đủ tướng tốt đầy đủ phương mạnh đầy đủ sức khỏe đầy đủ trí tuệ nhưng mà ở trong một chúng tăng một toàn thể là một sức mạnh nhưng mà rời khỏi tập thể thì coi như không có đâu gì dễ bị nhưng mà dễ gãy như một cái tức là cũng là dễ bị ma nó dễ gãy như một cây chiếc cửa nữa là quý vị biết nếu ma là những gì phá hoại chúng ta ở xung quanh mình nè nó ở xung quanh mình thở một cái là nó làm cho mình thay đổi ý kiến và cái thay đổi đó phá hoại chánh pháp của mình gọi là ma thôi chứ không phải ma nó là phải là đó nữa là mình nghe thì mình sợ mình cũng không ma nó là ma thì cũng ma gì ma tức là cái gì phá hoại trước ngày chánh đạo gọi là ma những gì xung quanh chúng ta mà phá hoại trước đạo cái chánh đạo của mình đó, thì gọi là ma trong đó có thiên ma có nữ ma có nội ma có ngoại ma có tiền não ma ngũ ấm ma có nhiều ma mà kể ra là nó thiên ma quá nhiều à, mình chỉ biết rằng ma là cái gì đó nó phá hoại chánh đạo tức là phá hoại con đường tu hành của mình và làm chậm lại con đường chánh đạo của mình thì nó gọi là ma. Ở đây á xác định lại là người Phật tử khi tu hành thực hiện hữu tri thức này là thất bại tức là chúng ta có những người được hữu mà không bao giờ bại là đó tức là gì là những cái pháp những con đường tu tập chân chánh mà khi chúng ta thực hiện không bao giờ bị thay đổi. Thế nếu mà bây giờ mình nói cái người bạn này nè cái này họ còn rồi mai họ chết thì sao? Giống như là cái người Phật tử nó thưa đó nó nói là bạn tốt lắm hồi đã còn sống có đủ duyên chùa bà từ ngày bà chết tôi buồn quá tôi đi luôn hay là tôi ở trong chùa tôi có ông thầy tôi mến lắm tôi kính trọng lắm mười mấy năm ở trong chùa dạy dỗ tôi rất nhiều bữa nay ông gặp đức bà thì ra tôi xin trả từ thiền hơn rõ ràng vậy là cái thiền hữu thức đó là thiền hữu tạm vì nói là cái mà thiền hữu mà đang giúp đỡ quý vị đây á tức là thiền hữu hình thức này á nó sẽ bị hoại diệt giống như chúng ta đã và đang bị hoại diệt nhưng mà cái quan trọng của chúng ta là có một vị thiện hữu tri thức bên trong là pháp lành là phương tiện chưa đến con đường giác ngộ mà chúng ta đang học hỏi chính thiện hữu tri thức đó mới gọi là pháp lành chứ mình đừng có nhìn xung quanh cho nên nếu mà mình đi theo pháp cho nên mình thấy thở bóng con tay thì trước tôi đi tới 100 bây giờ rồi còn 50 tôi hơi buồn rồi còn 20 người tôi xin nghỉ luôn bởi vì nếu mà người ta tôi nghĩ tôi cũng bị tôi cũng rút tôi cũng rút như vậy thì nói ra thiện hữu tri thức xung quanh chúng ta đây là nó sẽ ảnh hưởng mình mà cái này không gọi thiện hữu nữa mà quý vị biết đặt chưa gọi là ma chướng. Nếu mà những người xung quanh họ làm mình lung lạc thì rõ ràng họ phải là thiện hữu nữa mà họ làm ma chướng bởi vì chính họ làm cho mình khổ mình phiền não họ không tu mình cũng không tu thành ra tu mà vui tu khổ tức là tu mà tu mà thấy buồn tu khổ thì quý vị thấy như vậy chúng ta mới biết rằng chính cái cần thiết chúng ta đây là thiện hữu tri thức bất hoại mà chúng tôi xác định là cái đó tức là thiện pháp chỉ có thiện pháp mới là thiện hữu tri thức bất hoại còn chúng mình chúng ta tức là nó thay đổi giống như mình nói rằng chiếc áo này bữa nay giờ mai khác hơn rồi khác cho mình đừng có nghe mình dẫn bên ngoài ngay cả là mấy ông thầy mà đang dẫn cái điện giờ cái điện đừng có bao giờ đảm bảo được chuyện đó bản thân chúng tôi đâu không đảm bảo được gì hết khi chúng tôi nói tức là chúng tôi đảm bảo tất cả những cái pháp chúng tôi cần và yêu cầu như thế quý vị nhưng mà còn cái chuyện mà bảo đảm 100% cái niềm tin quý vị vì chúng tôi thì chúng tôi xin không nhận điều đó vì lý do gì thì quý vị chỉ cần là y pháp bất kỳ nhân đó. Và quý vị chỉ cần ý nghĩa bất kỳ ngữ quý vị phải cần phải y theo lời nói quý vị y theo nghĩa ý của nó thành tu hành thấy rằng nó là chân lý quý vị sáng sáng thấy rằng nó không phải chân lý quý vị có thể bỏ qua nó đơn giản thôi và nếu mà quý vị y pháp y nhân tức là cái pháp chúng tôi nói quý vị thấy rằng đúng giáo lý đúng chánh đạo có thể làm lợi mình lợi người quý vị thực hiện nếu không phải thì thôi không khi đó nói nhiều càng nhiều thì càng cứ nói nhưng mà mình nghe hay không nghe thanh lọc hay không thanh lọc chúng ta còn một cái đánh quan thứ hai tức là nghĩ công của mình đó bởi vì nó là văn tư và tu và nó nằm ở đây văn như tư tư như tư nó nằm ở đây tức là chúng ta nghe xong rồi suy nghĩ và suy nghĩ trong một thực hiện mà quý vị thực hiện trong sở chúng tôi thực hiện đó chúng tôi chỉ có bổn phận là truyền đạt và quý vị nghe được suy nghĩ được tu hành chúng tôi không thể tu dùng quý vị được mà quý vị cũng không thể tu dùng chúng tôi được hai người đó là hai cái lĩnh vực khác nhau chúng ta chỉ cùng đi trên một hướng tức là chúng ta cùng đi trên một vector đi thẳng thôi chứ thật sự là chúng ta không thể giúp lẫn nhau trên cái phương diện mà thôi bữa nay ông nghĩ tôi giúp ông rồi mai ông tu lại hay là không tu thì không cách người bà tu rồi đó, không có ai mà theo tu mấy đó. Cho nên quý vị thấy rõ ràng vậy, Đức Phật khi mà tu hành thành đạo rồi á, không phải là Đức Phật thành đời, Đức Phật cái nào ở nhà khỏe tu, khi nào mà cha chết mẹ chết hoặc vợ con chết, phải dùng thần lực, dùng nghĩa là phước duyên của mình làm cho họ thoát khỏi cái đạo bệnh tử, không bao giờ nói chuyện đó. Quý vị thấy rõ ràng vậy, Đức Phật xuất gia thì giải thoát sinh tử trong lần có 8 năm, Đức Phật phải trở về, phải giúp đỡ vua cha mình, phải đắc quả được cái quả A Na Hàm, rồi phải đổi cho người vợ mình là Ca Du Đà La đó tu thành A La Hán, rồi đổi cho nghĩa là kỳ mẫu của mình là Ma Ha Ba Xà Ba Đề chứng thành thánh quả mới đời đầu gia đình. Không phải là Đức Phật nói rằng ta là vô thượng sĩ, ta là thiên nhân sư, ta là thầy các ngươi thì gia đình ta khỏi có tu, ta dùng sức thần thông giúp đỡ được hết, không có gì đó. Ông tu là ông đắc, bà tu là bà đắc, tức là Thích Ca Mâu Ni gọi là thái tử là ca tu á thì thái tử đắc, mà Ca Du Đà La tu luôn thì bà đắc. Nếu như Đà La không tu á thì thái tử cũng cần thiền. Nó rõ ràng đó, cái gì nó rõ ràng, cái là đạo Phật nó có một cái mình thấy không, không có nói rằng giờ này mà người kia, không có chuyện đó, giống như mình không có cái đoạn theo, cái đoạn theo thì không có, tu là không có cái đoạn theo. Cái sự giác ngộ chúng ta tức là nó được trang não trong tinh thần lý trí của mình, mà không có vấn đề nữa là tôi giác ngộ theo người kia, người kia hết giác ngộ tôi cũng hết giác luôn, thì cái chuyện đó không có được. Chúng ta phải ý thức rõ rồi chúng ta tu cũng không có kết quả được. Đó là năm pháp bất hoại mà chúng tôi trình bày quý vị nghe trong cái bài kinh thứ 12. Và Đức Phật kết luận rằng nếu ai còn hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác sau khi thành Phật được quyến thuộc chân chính các ma ngoại đạo không thể phá hoại. Đó cái này nó là quan trọng hơn nữa. Tức là nếu mà công đức quý vị tu hôm nay nếu cái lời nói không tha lưỡng như vậy thì sau này khi quý vị đắc thành được cái chánh đạo, tức là cái hồi hướng đó quý vị hồi hướng về vô thượng còn này đó, thì quý vị sẽ được quyến thuộc xung quanh, tức là thiện hữu tri thức không có hoại. Không có phải bị các cái ác hưởng, tức là không các cái bị nữa là ngoại đạo chướng duyên nó làm cho mình tu hành khó khăn. Còn chúng tôi nói tức là quý vị phải tu mà có chuyện hữu duyên hết, tức là có người ta cứu thuộc để sau này quý vị sinh vào một cái quả khác á, quý vị tu quý vị chỉ cần nói là tôi phát tâm xuất gia người ta sẽ đi theo mình. Chúng tôi muốn làm một cái trường này, muốn làm công đức này, người ta ủng hộ mình chứ người ta không có thật kệ đứng theo mình, tức là không làm trở lại cho mình. Và tu hành nó bất cần cái chuyện đó. Cái nhiều người cũng nói là thôi quan trọng nhất là tôi phải tu, tôi đắc rồi, khi nào mà tôi đắc đạo xong rồi đó tôi mới tội lại người khác, chứ không bao giờ mà tôi chưa đắc đạo được người khác. Nói như vậy là mình nói quá vội vàng, đợi mình đắc đạo thì chúng ta mới khôn khéo hơn mình, rõ ràng rồi. Cũng như bây giờ khi mà chúng tôi giảng quý vị nói rằng nghe thương giảng nghe hay quá mà biết chúng ta có được không, thì chúng tôi xin nói lại rằng chúng tôi chưa làm được một gì đó, nhưng mà chúng tôi cần nói những gì tốt để chúng ta cùng tham khảo, chúng ta cùng tìm. Nếu mà chúng tôi đợi là chúng tôi làm được hết, chúng tôi đem truyền đạt những việc thì ngày đó quý vị sẽ ra sao, và ngày đó chúng ta có cần có việc để mình nói với nhau những lời tốt đời hay không, thì đó là việc quan trọng. Cho nên nhiều người nói là mấy ông thầy mấy ông sư mới hay lắm mà nói các dụng làm được, thì rõ ràng là bởi vì chúng không làm được mới là mới gọi là ông thầy tu. Còn nếu ông đã làm được thì mấy ông đã thành Phật. Hai ông người nói rõ ràng là cái nguyên tắc như vậy. Nếu mà những người nào